Ngộ Biến Tùng Quyền. Những ngày đầu năm 1984, thành phố Cannes của nước Pháp lần đầu tiên tổ chức hội nghị quốc tế về giáo dục âm nhạc. Đó cũng là lần đầu tôi đề cập đến việc giáo thai qua kinh nghiệm bản thân mà tôi cho là rất có hiệu quả. Trong phần thảo luận, tôi nói qua về vị trí quan trọng của âm nhạc trong sự giáo dục một đứa trẻ ở châu Á. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại rằng, vào thế kỷ thứ 13 dưới đời nhà Trần, các hoàng tử phải học lục nghệ, tức là 6 bộ môn chánh, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số. Học lễ nghĩa trước, tới âm nhạc, rồi mới bắn cung, tập cưỡi ngựa, đọc sách và học toán. Người thư sinh phải biết cầm kỳ thi họa, biết đờn trước khi học đánh cờ, làm thơ và vẽ tranh. Sau hội nghị ở Cannes, vào tháng 2 giá lạnh, tôi phải sang Mông Cổ với tư cách cố vấn đặc biệt của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, lo việc tổ chức diễn đàn âm nhạc châu Á tại Ulaanbaatar sẽ cử hành vào mùa thu. Từ Mông Cổ trở về, tôi đi ngay sang Ý, trường Đại học Venice mời tôi thuyết trình về cách tán tụng trong truyền thống Phật giáo. Trước đó, có một phái đoàn Nhật Bổn qua đây giảng về Shomyo là cách tán tụng trong Phật giáo của Nhật, theo hai trường phái Shingon, Chân Ngôn và Tendai, Thiên Thai. Vì vậy, trường Đại học Venice mời tôi nói chuyện thêm về cách tán tụng của người Việt Nam và Trung Quốc. Trong Phật giáo, một câu niệm đơn giản như Nam Mô A Di Đà Phật mà ngay tại Việt Nam, miền Bắc niệm khác, miền Nam niệm khác, rồi Trung Quốc, Nhật Bổn, Triều Tiên cũng đều khác nhau. Lời kinh đồng nhất nhưng thể hiện ra nét nhạc khác nhau, không chỉ theo từng xứ sở mà cả từng địa phương hay trường phái. Theo tôi, đó là do Phật giáo quan niệm rằng cái quan trọng không phải là nghe âm điệu của bài tán hay lời tụng như thế nào, mà chủ yếu là nét nhạc quen thuộc tại mỗi nơi, dễ giúp cho người Phật tử tại nơi ấy tập trung tư tưởng để thấu hiểu giáo lý. Nét nhạc chỉ dùng để đưa giáo lý vào trong lòng mọi người, chứ không phải để cho người nghe được vui tai. Nhưng người bạn bên Ý rất thú vị về những nhận định này của tôi. Tôi không chuyên nghiên cứu về Phật giáo, nhưng khi có bất cứ dịp nào để cho văn hóa Việt Nam góp mặt với các nền văn hóa khác trên trường quốc tế, thì tôi đều không bỏ qua cơ hội. Hết nói chuyện về cách tán tụng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, tôi lại cất giọng hò, cao tiếng ngâm thơ, có phụ họa đờn tranh cho công chúng Ý vùng Florence trong một buổi hòa nhạc do Hội âm nhạc dân gian bên Ý tổ chức. Trên đà ấy, vừa trở lại Pháp, tôi lại khăn gói lên đường cùng với con gái Thủy Ngọc sang Varsovie, kinh đô của Ba Lan, dự nhạc hội quốc tế âm nhạc trên thế giới. Cũng may là trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp, tôi đảm nhận chương trình đối chiếu ngôn ngữ âm nhạc các nước châu Á. Còn trong Đại học Sorbonne, tôi có một môn sinh đậu bằng cao học về nhạc Tây Tạng, có khả năng thay thế tôi trong lớp dạy môn nhạc học cho sinh viên khóa cử nhân, nên tôi dễ dàng được phép vắng mặt bên Pháp để đi từ nước nọ sang nước kia dự các nhạc hội hay hội thảo khoa học quốc tế. Đầu mùa hè, tôi lại đi test tour Tunisia. Liên tục trong mấy năm liền, tôi đều dự hội nghị tại đây, mỗi năm với một đề tài thảo luận khác nhau. Năm 1984, đề tài được đưa ra là tiết tấu trong âm nhạc châu Á. Được yêu cầu tham luận về tiết tấu trong âm nhạc Việt Nam, tôi có hơi e ngại, bởi vì tôi chỉ biết tính trống chiếm Việt Nam nhờ cậu năm tôi dạy, nhưng về lý thuyết trong tiết tấu Việt Nam, tôi chưa nghiên cứu tường tận. Những bạn Á Rập tham luận trước và nhấn mạnh vào điểm tiết tấu âm nhạc của họ căn cứ trên bước đi của con lạc đà. Bình thường, lạc đà bước đi khoan thai, nhưng khi khát nước, bước đi dồn dập. Khi vô thanh đảo uống nước no nê rồi, thì bước đi lại khác. Ở mỗi tình huống, tiết tấu đều không giống nhau. Tiết tấu đó được các nhà thơ áp dụng. Tiết tấu trong âm nhạc phỏng theo tiết tấu của câu thơ. Tôi nghe họ nói hết sức thú vị, mà cũng có chút lo âu. Không biết tiết tấu của Việt Nam căn cứ trên cái gì. Tôi phải suy nghĩ coi tiết tấu của dân tộc mình ở đâu mà ra. Tại sao có nhịp 2, lại không có nhịp 3. Thành ra, đó là lần đầu tiên tôi đặt vấn đề về sự cấu tạo tiết tấu. Phải tự suy diễn ra mà lập luận. Theo tôi, tiết tấu trong âm nhạc Việt Nam căn cứ vào con người và môi trường sống. Con người sanh ra, có trái tim đập, con mắt chớp, hơi thở ra vào, bước đi. Tất cả đều là tiết tấu và là nhịp đôi. Trong môi trường sống, chiếc võng người mẹ nằm ru con, đưa qua đưa lại kẻo cà kẻo kẹt. Cây tre đầu làng ngã nghiêng theo gió, thủy triều nước lớn nước ròng, tất cả đều là tiết tấu nhịp hai. Căn cứ vào các yếu tố đó mà âm nhạc Việt Nam sử dụng nhịp 2, nhịp 4, nhịp 6, chỉ có trong các bài hát cấm giá, bình thảo của Thị Mầu hát trong chèo. Nhịp 8, nhịp 16, chứ không có nhịp 3. Tiết tấu của Việt Nam khi được thể hiện cũng theo nguyên tắc mỹ học, chân phương, hoa lá. Tức là khi học thì chân phương theo khuôn theo khổ, nhưng khi biểu diễn thì đánh thêm hoa thêm lá, tức là phải có biến tấu. Tôi trình bày cách đánh trống từ chân phương đến biến tấu, trong hát tuồng đánh thế nào, trong hát chèo đánh ra sao, và đưa ra thí dụ khá đầy đủ. Các bạn Á Rập rất thú vị khi nghe tôi nói rằng trong các cách đánh roi trống, trên mặt trống, đánh ngay trung tâm, ngoài bìa hay trên tang trống đều có những tiếng nghe khác nhau, mà người nhạc công Việt dùng nhiều âm để diễn tả như tông, tông, tán, tán, cắt, rắc, rắc, sậm, rụt, tịch, rù. Mọi người thích thú cười ồ và nói, chúng tôi chỉ dùng có hai âm, đun, trách, mà nhạc sĩ Việt Nam có cả chục âm. Tuy không biết tiết tấu trong truyền thống Việt Nam căn cứ vào đâu, vì từ trước đến giờ không có ai dạy cho, nhưng khi các bạn hỏi thì cũng phải suy diễn, rồi tự tìm câu trả lời, ngộ biến phải tùng quyền, mà lại rất thành công. Mùa hè năm đó, bỗng nhiên tôi toàn phải vật lộn với vấn đề tiết tấu. Giữa mùa hè, tại Aix-en-Provence, miền Nam nước Pháp, có tổ chức một cuộc hội thảo và giảng dạy về bộ gõ trong châu Á. Họ gửi thơ mời tôi thuyết trình mấy bài về bộ gõ trong truyền thống kinh kịch của Trung Quốc, trong hát nô của Nhật Bản, trống tabla và bakawat của Ấn Độ, và trống nhạc, trống chiến trong truyền thống Việt Nam. Đến phần thực tập, ban tổ chức giao cho tôi dạy đánh trống Việt Nam. Nhạc sĩ thực tập đều là những người từng được dạy về bộ gõ của nhạc giao hưởng, xuất thân từ các nhạc viện châu Âu. Lần đó, tôi có đem theo 6 cái trống Việt Nam. Cùng đi với tôi có Thủy Ngọc và Diễm Tiên. Trước đó, tôi đã dạy hai đứa biết đánh trống về cơ bản rồi. Tôi chia học viên thành hai nhóm. Một nhóm học tiết tấu theo cách ký âm phương Tây, một nhóm học theo cách truyền khẩu. Trong tuần lễ đầu dạy đánh chân phương, nhóm học theo ký âm đánh được nhiều bài tập hơn nhóm học truyền khẩu. Qua tuần thứ nhì, thêm phần biến tấu, thêm hoa thêm lá, nhóm học ký âm phải ghi trên giấy trước, rồi theo đó mà đánh. Trong khi nhóm học truyền khẩu đã có sẵn bài chân phương trong đầu, nên học mau hơn. Tuần lễ thứ ba, ứng tác ứng tấu. Rõ ràng, nhóm ký âm không theo kịp nhóm học truyền khẩu. Cuối cùng, thầy trò hòa nhạc chung, học trò đánh chân phương, tôi đánh hoa lá, rồi đổi qua, tôi đánh chân phương, học trò đánh hoa lá, thay đổi với nhau. Nhờ vậy mà bữa hòa nhạc hết sức hào hứng. Cả hai phương pháp đều có giá trị riêng, muốn học cho mau, biểu diễn cho lẹ thì cách của phương Tây thường nhanh hơn, nhưng chỉ tốt đối với người nhạc công biểu diễn. Phương pháp của phương Đông đòi hỏi thời gian luyện tập nhiều hơn, kết quả có thể đến chậm hơn, nhưng rất bổ ích cho người nhạc sĩ sáng tạo. Qua mùa thu, cuối tháng 11, tôi được mời qua Wellington, Tân Tây Lan, dự một cuộc hội thảo khoa học về âm nhạc châu Á. Theo lời mời, tôi ở lại nói thêm 4 buổi về âm nhạc Việt Nam cho đông đảo quần chúng Tân Tây Lan. Ban tổ chức cho biết, khi thấy tên tôi trong danh sách khách mời tham dự hội nghị, một vài người Việt di tản đã tỏ ý phản đối, nhưng được trả lời rằng, việc mời ai tới dự là quyền của ban tổ chức. Sau đó, những người ấy rải truyền đơn kêu gọi người Việt tại đây tẩy chay những buổi nói chuyện của tôi. Buổi nói chuyện đầu tiên được tổ chức tại hội trường của một nhà thờ Tin Lành, có sức chứa khoảng 500 người. Chừng 400 người đến tham dự, trong đó chỉ có 5 người Việt, 2 người trong cộng đồng người Việt còn mang theo máy ghi âm sau bài nói chuyện của tôi. Tới buổi thứ nhì, không phải chỉ 5 người mà gần 20 người Việt tới dự. Qua buổi nói chuyện thứ ba tại thư viện của thành phố thì có gần 30 người Việt đến nghe. Buổi cuối cùng, tôi nói chuyện tại một cơ sở tư nhân, người đến dự đông hơn, trong đó có khoảng gần 50 người Việt Nam. Dịp này có một cuộc thi dành cho nhạc sĩ người Tân Tây Lan sáng tác nhạc mới, nhưng có sử dụng một vài yếu tố châu Á. Người cho giải thưởng là cố nhạc sĩ Irino, một người bạn Nhật Bản của tôi, đã qua đời. Bà quả phụ Irino chủ trì cuộc thi và phát giải. Năm đó, người được giải nhất là cháu Nguyễn Văn Cường, một người Tân Tây Lan gốc Việt, với bài Phụng Vũ, sáng tác phẩm theo tiết tấu của bài Phụng Vũ trong nhạc cung đình. Bà Irino đề nghị nhờ tôi trao phần thưởng vì người được giải kỳ này là một người Việt Nam. Trong năm 1984, tôi nhận được tin vui trong gia đình. Cháu nội tôi là Nhật Vi, con gái thứ ba của Quang Minh, chào đời khỏe mạnh. Hồi con dâu tôi có thai, thì bác sĩ Nguyễn Thị Lợi e ngại không giữ được vì mới vài tháng mà có triệu chứng chuyển bụng bất thường. Vợ chồng Minh xin bác sĩ tìm mọi cách để chạy chữa, do đó phải kiếm gấp một loại thuốc hiếm mà trong nước không có. May mắn, lúc đó tôi đang sửa soạn về Pháp. Vừa về tới Paris, tôi tìm mua liền loại thuốc quý theo toa bác sĩ Lợi, rồi gửi cấp tốc về Việt Nam trong vòng 3 ngày sau. Nhờ vậy mà dưỡng được cái thai tới lúc sanh nở đúng ngày đúng tháng. Cho tới nay, cháu Nhật Vi thường nói, không nhờ ông nội là con chết rồi. qua năm 1985 là một trong những thời kỳ di chuyển nhiều nhất, vì tôi phải dự đến 20 hội nghị ở khắp nơi. Đầu tháng Giêng, tôi đi Bonn, Tây Đức, dự hội nghị của Hội đồng Quốc tế âm nhạc. Cuối tháng Giêng, tôi xuống Nice, một thành phố cạnh bờ biển ở miền nam nước Pháp, dự hội nghị quốc tế về giáo dục âm nhạc. Qua tới tháng 3, không định trước, mà tình cờ tôi phải làm một chuyện mà cả đời tôi chưa bao giờ làm. Khi trở về trường đại học Sorbonne, tôi nhìn thấy một biểu ngữ giới thiệu hội nghị quốc tế của những người thuật chuyện đời xưa tại Paris. Một giáo sư ở trong ban tổ chức biết tôi là người Việt Nam dạy môn nhạc học, nên đến hỏi, trong cuộc gặp gỡ của những người thuật chuyện đời xưa trên thế giới năm nay, có đại biểu nhiều nước Phi Châu, Á Rập tham dự, mà chúng tôi không thấy có đại biểu Việt Nam. Chẳng hay ở Việt Nam có những người chuyên môn đi thuật chuyện đời xưa không? Tôi trả lời, nước tôi không có người chuyên hành nghề đó, nhưng trong gia đình ông bà thường hay thuật chuyện đời xưa cho con cháu nghe. Ông có biết thuật chuyện không? Tôi từng thuật chuyện đời xưa cho con cháu nghe bằng tiếng Việt Nam, chứ chưa bao giờ thuật chuyện đời xưa Việt Nam bằng tiếng Pháp cho người quốc tế nghe. Nếu ông đồng ý, chúng tôi xin phép được ghi tên ông trên danh sách những người thuật chuyện cổ tích, và sẽ có một buổi dành cho chuyện đời xưa Việt Nam. Vậy là vì muốn cho Việt Nam được góp mặt trong một hội nghị quốc tế, nên tôi nhận lời. Thêm một lần ngộ biến phải tùng quyền. Trong hội nghị này, tôi thuật lại các chuyện cổ tích như Tấm Cám, Trương Chi Mỹ Nương, Trọng Thủy Mỹ Châu, chuyện liên quan đến âm nhạc như Sự Tích Cây Đờn Đáy, Đờn Độc Huyền. Thật quá bất ngờ, những câu chuyện tôi kể được nhiều người ưa thích, được đài phát thanh France Culture thâu thanh rồi phát đi phát lại nhiều lần. Vào thời điểm ấy, tại Tarascon, một vùng miền nam nước Pháp, có cuộc gặp gỡ về những truyền thuyết trong các chuyện cổ tích. Tôi lại được mời tham luận. Tôi nhắc lại những truyền thuyết liên quan đến việc hình thành dân tộc, như chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, chiến đấu với thiên tai như Sơn Tinh Thủy Tinh, rồi nguy cơ vì bị gián điệp nước ngoài như Trọng Thủy Mỹ Châu. Việc chống ngoại xâm thì có chuyện Thánh Giống. Tôi kết luận, nói chung, truyền thuyết của Việt Nam xoay quanh việc giữ nước, giữ gìn mối xã hội, đúng thưởng, sai phạt. Ngoài ra, còn có những truyền thuyết về âm nhạc hay chuyện Tiếng Lâm chế giễu những tật xấu của con người, những tệ đoan trong xã hội. Một sự ngẫu nhiên rất thú vị là sau đó không bao lâu, có một hội nghị tương tự được tổ chức tại Bordeaux, và tôi lại được mời nói về đề tài những truyền thuyết lịch sử và xã hội của đất nước Việt Nam. Bỗng nhiên tôi trở thành người thuật chuyện đời xưa quốc tế, phải mất thời giờ đi tới đi lui nơi này nơi nọ để kể chuyện đời xưa Việt Nam cho người Pháp nghe. Cũng may là mỗi lần về nước, tôi từng thuật chuyện đời xưa cho các cháu, nay phải thuật chuyện bằng tiếng Pháp. Tôi nghiên cứu thêm, tìm ra nhiều cách kể rất lôi cuốn, làm mọi người thích thú. Có lần, nhà văn hóa thế giới ở Paris tổ chức thuật chuyện cho trẻ nhỏ từ 7 đến 10 tuổi. Một bà trong ban tổ chức nói với tôi, giáo sư thuật chuyện Trương Chi Mỹ Nương, người lớn nghe mê lắm. Nhưng bữa nay, toàn con nít nhỏ, e rằng giáo sư thuật chuyện đó, chúng nó không hiểu đâu. Hôm sau, tôi sẽ thuật chuyện Tấm Cám. Để cho lũ trẻ cùng tham dự, tới đoạn cám bóng dụ cá bóng lên, nên bắt chước hát bài của Tấm, tôi dạy cho chúng cùng hát theo, bóng bóng bang bang. Tới đoạn Tấm gặp cảnh khó khăn ngồi khóc, tôi hỏi, rồi ai hiện ra? Các cháu đồng thanh trả lời, Buddha, Buddha. Nhờ vậy, tạo được bầu không khí rất sôi động và vui nhộn. Ban tổ chức cũng bất ngờ khi thấy tôi có nhiều cách kể chuyện khác nhau. Thuật cho người lớn hoàn toàn khác với kể cho trẻ nhỏ. Do vậy, trong vòng mấy tháng trời, tôi biến thành một người kể chuyện đời xưa chuyên nghiệp. cuối tháng 3, tôi trở lại cuộc đời giáo sư âm nhạc học, sang dự một hội nghị quốc tế tại Belfast, thủ phủ của miền Bắc Ái Nhĩ Lan thuộc nước Anh. Trưởng ban tổ chức là giáo sư John Larkin, một trong những người nghiên cứu dân tộc nhạc học danh tiếng trên thế giới, từng góp phần đào tạo nhiều vị tấn sĩ, đặc biệt cho châu Phi. Kỳ đó, ông mời tôi, Trần Quang Hải, Bạch Yến và Thủy Ngọc cùng đi vì trong hội nghị có tổ chức một buổi hòa tấu âm nhạc Việt Nam. Hải và Bạch Yến trình bày những bài dân ca như Hát Ru, Cò Lã, Trống Quân, Quan Họ. Thủy Ngọc với tôi biểu diễn nhạc thính phòng, đờn theo phong cách tài tử. Tôi tham luận đề tài, điệu thức trong âm nhạc Việt Nam, so sánh với Raga Ấn Độ và Dasga Ba Tư, thành ra buổi thảo luận hết sức hào hứng.
Hỡi bạn đường xa, hãy hòa ở cho khéo, hòa nào ở heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi, hòa tan. Tiring 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 tang tang, tararang tirang ting ting ting, tiring 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 tang tang, tararang tirang ting ting. Gió thổi từ xa, cánh hoa phơi phơi, yêu lan là hương mới, chẳng nỡ bỏ hoa. Gió thổi từ xa, hoa cười. Tơ rình tia rình tình tang tang, tơ rang tia rang tình tình tình, tơ rình tia rình tình tang tang, tơ rang tia rang tình tình. Bướm đẹp vần hoa, bướm mơn đôi má, hoa nào còn thương nhớ thì trong già nua, bướm chỉ nhận nhớ hoa sâu. Tiring tiring tình tang tang, tiring tiring tình tình tình, tiring tiring tình tang tang, tiring tiring tình tình. Lũ trẻ đùa hoa, ngắt hoa không tiếc, hoa nào còn trinh tiết, còn thiếu tình duyên, chứ để vườn tiên hoang tàn. Tiring tiring tình tang tang, tiring tiring tình tình tình, tiring tiring tình tang tang, tiring tiring tình tình tình, tiring tiring tình tang tang, tiring tiring tình tình.
Giữa mùa xuân, vào đầu tháng 5, tôi được mời qua thành phố Dakar của nước Senegal, châu Phi, dự hội nghị quốc tế về bản sắc dân tộc do ông Robert Gale, người Pháp, đứng ra tổ chức. Trong hội nghị có người đặt câu hỏi về phương pháp phục hồi bản sắc dân tộc. Tôi cho rằng bệnh tự ti mặc cảm đã trở nên mãn tính. Muốn cho người dân xứ bị trị hết tự ti mà có tự hào dân tộc thì phải trị căn chứ không thể trị chứng. Phải đi từ đầu, khuyến khích các bà mẹ hát ru con, dạy những bài đồng dao cho trẻ thơ, khuyến khích người nông dân hát hò trong lúc làm việc ngoài đồng áng, đưa âm nhạc cổ truyền vào các trường. Đài phát thanh, truyền hình, báo chí nên có những chương trình, bài báo về âm nhạc dân tộc. Khi nghĩ lại, tôi tức cười, thấy mình vốn là giáo sư âm nhạc mà nói chuyện như là thầy thuốc trị bệnh. Ông Robert Gale rất thích thú và sau đó có tới nhà tôi để phỏng vấn thêm về Quan Họ, ca trù, múa rối nước và giới thiệu các tiết mục đó trong một chương trình truyền hình dành cho các nước nói tiếng Pháp. Vừa trở về Pháp, tôi phải đi dự một hội nghị khác ở Torino bên Ý. Qua tới nơi, tôi lấy làm lạ khi biết có một số người Ý du lịch tới Việt Nam, chụp nhiều hình ảnh, đủ để tổ chức tại đây một cuộc triển lãm về đất nước và con người Việt Nam bằng hình ảnh. Khi tới xem, tôi càng sửng sốt, bởi vì ngay từ ngoài cửa bước vô là hai hình vẽ ông Thiện và ông Ác lớn bằng người thật. Bên trong trưng bày rất nhiều hình ảnh về Vịnh Hạ Long, Côn Sơn, có một văn phòng trình bày phương pháp chăm cứu, có chỗ giới thiệu các loại trái cây của Việt Nam. Cuộc triển lãm còn đưa ra hình ảnh các thi nhân Việt Nam, có cả thơ của Hồ Xuân Hương. Sau khi xem triển lãm, hễ ai muốn có tư liệu gì, đã có máy vi tính cài sẵn chương trình, chỉ cần bấm máy in ra các tư liệu theo ý thích. Tôi được mời giới thiệu âm nhạc Việt Nam tại nhà hát lớn của Torino. Chương trình chỉ một mình tôi, vừa hát vừa đờn trên sân khấu opera mênh mông. Trong giờ giải lao, lại có một gian hàng bày toàn thức ăn Việt Nam cho các đại biểu thưởng thức. Tôi cảm động vô cùng khi thấy người nước ngoài làm được một cuộc triển lãm quy mô và đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam như vậy. Tôi trông thấy người tôi lại băn khoăn nghĩ về nước mình. Liệu có thể tổ chức một cuộc triển lãm quy mô như vậy ở nước ngoài không? Khi về Pháp, tôi được thơ của giáo sư Suke, một đại giáo sư về âm nhạc tại Tokyo, mời qua Nhật dự một cuộc gặp gỡ giữa những người nghiên cứu về dân tộc nhạc học tại Tokyo, nói chuyện ở vài nơi về âm nhạc cận đại, cũng như âm nhạc dân gian châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng thời sẽ có buổi làm việc với cơ quan UMH về việc viết lại lịch sử âm nhạc thế giới. Ông cho biết Japan Foundation sẽ có thơ mời chính thức và cấp cho tôi chi phí gồm tiền vé máy bay hạng nhất, tiền ăn ở trong 3 tuần lễ. Tôi đang thèm trở lại Nhật Bản, nay được chính thức mời qua, bèn xin trung tâm nghiên cứu khoa học nghỉ việc 3 tuần. CNLS sẵn lòng cho phép tôi đi với danh nghĩa là thành viên của CNLS và cấp công lệnh để tôi có thể ở tại nhà của Hội hữu nghị Pháp Nhật với giá rất rẻ. Ban tổ chức của Japan Foundation rất chu đáo, trao cho mỗi đại biểu một hồ sơ, trong đó có ghi sẵn lịch trình đi đâu, ngày nào, làm gì, có đầy đủ thẻ đi xe điện ngầm, thẻ sử dụng điện thoại, một số tiền để chi phí và có cả một cây dù với lời xin lỗi. Thời tiết nước chúng tôi hiện nay thường hay mưa, xin ông vui lòng nhớ mang theo dù mỗi khi ra ngoài. Cách tiếp đãi của họ thật là tuyệt vời. Tôi rất xúc động về tính cách tôn sư trọng đạo của người châu Á. Dầu ngày nay giữ chức vụ quan trọng cũng không quên người thầy cũ, và tuy đã là đồng nghiệp mà trong cách đối đãi vẫn còn giữ đúng một tôn ti giữa thầy trò. Tôi tới nói chuyện ở tòa soạn báo Asahi, một tờ báo thuộc loại lớn nhất của Nhật Bản, và tại trường âm nhạc Kunitachi. Đặc biệt, đài truyền hình NHK mời tôi nói chuyện bằng tiếng Việt một buổi về nhạc Việt Nam trong chương trình dành cho người Việt Nam của đài này. Thời tiết đã đến lúc cuối hè sang thu. Vừa về đến Pháp, tôi phải đi liền qua thành phố Siena, Ý, và lưu lại đây trong 7 ngày để giảng cho một số sinh viên châu Âu về âm nhạc châu Á và đặc biệt là âm nhạc Việt Nam. Mỗi lần đi như vậy, tôi lại ngậm ngùi tiếc rằng không có điều kiện truyền đạt lại những hiểu biết của mình cho người trong nước nghe đầy đủ như đã từng đi thuyết trình tại các nước trên thế giới. Những buổi nói chuyện của tôi ở trong nước thường chỉ gói gọn trong một đề tài, lại chỉ giới hạn về âm nhạc Việt Nam, chứ chưa nói rộng ra các nước khác. Sau một tuần lễ, tôi trở về Paris, chỉ nghỉ ngơi được 3 ngày, lại phải lên đường qua Thụy Điển để dự đại hội của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Truyền thống, vừa họp ban chấp hành, vừa tham dự một cuộc hội thảo, hội họa và điêu khắc trong nghiên cứu âm nhạc. Bài tham luận của tôi nói về những hình ảnh nhạc cụ chạm ở chân chùa Phật Tích đã cho thấy âm nhạc Việt Nam thời kỳ nhà Lý vào thế kỷ thứ 10 như thế nào. Tôi cũng đưa ra thí dụ chiếc trống đồng Ngọc Lũ. Nhờ những hình ảnh chạm trên mặt trống đó mà ngày nay người ta mới biết được sinh hoạt của dân tộc Việt thời xa xưa vào thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch, trước khi bị bắt thuộc. Đó là lần đầu tiên tôi tham luận trong cuộc hội thảo về giá trị của những bức họa và bức chạm trong nghiên cứu âm nhạc. Như mọi khi, tôi không bỏ qua cơ hội nào để Việt Nam được có mặt trong trường thế giới, do đó thường bị rơi vào hoàn cảnh ngộ biến tùng quyền. Vì vậy, tôi luôn phải học thêm, sưu tầm, tích lũy, kiến thức về âm nhạc Việt Nam để lúc ngộ biến có thể tùng quyền, chứ không thể bịa chuyện nói cho qua, mà lời thuyết trình cũng phải có chút cơ sở khoa học. Chính nhờ vậy mà tôi có dịp tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác, từ âm nhạc cổ truyền, tài tử, cải lương, dân ca tới sân khấu, múa và tôn giáo. Cũng như nhờ hướng dẫn sinh viên soạn luận án tiến sĩ nên tôi phải học hỏi thêm về nhiều truyền thống văn hóa để có thể phê bình, nhận xét công trình của các thí sinh và giúp cho họ soạn thảo luận án thành công. Không chỉ trò học thầy mà thầy cũng học với trò. Trong suốt những năm tôi đi như con thoi, đến lúc này lúc nọ, nhưng vẫn liên tục hướng dẫn học trò làm luận án tiến sĩ. Những việc này tôi ghi lại trong một quyển sách riêng về cuộc đời nghiên cứu và giảng dạy